Đã mấy ngày Ngân không về ngủ đêm, chỉ thỉnh thoảng đảo qua buổi sáng lúc Đức đã đi làm. Cô mua cho anh một ít thức ăn cất vào tủ lạnh. Cũng có hôm cắm hộ anh nồi cơm điện, nhưng không hôm nào về ăn. Anh điện thoại mấy lần, chỉ nghe máy báo không liên lạc được. Anh nhắn tin đùa hú họa. Em về thì cứ ăn cơm trước nhé, anh đi lấy vợ đây. Bất ngờ tin nhắn có hồi âm vào buổi chiều. Em cũng sắp lấy chồng. Từ đó bặt tăm. Đến tận lúc ấy, anh vẫn không biết tí gì về Ngân trước ngày gặp gỡ. Nhưng tưởng đó là cách xử sự chính xác và lịch lãm nhất với một đàn bà phố phường mà mình không có ý định lâu dài. Thực ra thì cuộc sống gia đình không bao giờ là thứ anh muốn nghĩ đến. Đàn bà cộng với lâu dài rất dễ biến thành cái gọi là gia đình. Những con người học vấn đầy mình như bố mẹ anh cũng chẳng đã từng không xây dựng nổi một gia đình. Hơn thế, họ còn biết cách biến khái niệm gia đình thành một thứ địa ngục. Ở thành phố có bao nhiêu gia đình địa ngục như thế? Không thể căn cứ vào thống kê của tòa án về số vụ ly hôn. Con số đó mới chỉ nói lên, thành phố đã bớt đi được ngần ấy gia đình địa ngục, và cũng chưa bao giờ có ai thống kê xem mỗi ngày thành phố thêm ra bao nhiêu địa ngục. Trước đây cưới xin chỉ có một mùa, giờ là quanh năm. Vài khu công nghiệp, người ta còn tổ chức những đám cưới tập thể hàng chục đôi một lúc. Hình như là để chia sẻ bớt cho người khác những rủi ro nếu đám cưới có vào những ngày giờ không hợp tuổi. Nếu có gia đình, hẳn là anh cũng không thể tránh được chuyện bạn bè bù khú. Sở thích của anh là ở đấy, công việc của anh cũng ở đấy. Anh không thể tránh gặp gỡ những đàn bà ngoài gia đình. Họ muốn gặp gỡ anh, cũng có người vụ lợi. Phần lớn như anh cũng chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn nhất thời. Nỗi cô đơn ở thành phố chẳng bao giờ lâu bền. Dù không muốn thì cũng có nỗi cô đơn khác can thiệp vào. Hai nỗi cô đơn cộng lại hình như chỉ để thành một nỗi cô đơn lớn hơn thì phải. Như anh và Ngân, chỉ gặp gỡ nhau bởi tình dục thì cũng không nhất thiết phải chia sẻ với nhau những gì ngoài vài thứ có liên quan. Mà thói quen tình dục của mỗi người hình như lại bất biến. Rất khó để tìm thấy điều gì mới mẻ. Anh không có khái niệm về trách nhiệm với những đứa trẻ do mình sinh ra. Cả thời niên thiếu, hầu như anh sống với bà ngoại cho đến ngày bà mất. Và họ hàng anh ở thành phố này cũng gần như chẳng có ai. Hoặc đã quá xa về huyết thống. Hoặc cũng có người coi anh như chưa từng có ở trên đời. Bà nội anh là một người như vậy. Cụ đã ôm mối nghi ngờ thằng cháu không cùng huyết thống xuống mồ từ hơn chục năm trước. Nghi ngờ có căn cứ hẳn hoi. Mẹ anh đã bỏ đi theo người tình ra nước ngoài, cũng không để lại bất cứ lời thanh minh nào. Nhưng thành phố dễ sống cũng chính là bởi những con người hết sức thờ ơ với dư luận. Tạo được dư luận trong lòng dân phố là điều không dễ. Nhưng Ngân biến mất cũng làm anh có một chút ân hận. Hình như sau tai nạn về nhà, anh đã có những cư xử lạ lùng đến chính mình cũng không hiểu nổi. Vừa mới hôm trước, còn giữ Ngân ở nhà suốt một ngày chủ nhật. Ngày đáng ra cô phải lên cửa hàng vì khách khứa rất đông. Anh nằng nặc bảo mình là ông khách vĩ đại nhất. Và ông khách vĩ đại ấy đè nghiến Ngân ra ngay sau khi đi ăn sáng về, hùng hục đến tận 3 giờ chiều, tơi tả, không nhớ nổi số lần. Chỉ nhớ rằng những lần cuối cùng là cảm giác khô rát kinh hoàng, khiến Ngân chảy nước mắt. Ngày hôm sau, anh có cuộc điện thoại từ một số lạ. Giọng đàn bà, bao giờ cũng nửa lạ nửa quen. Lạ ở chỗ nó không có trong danh bạ. Quen ở chỗ, hầu hết những cuộc gọi ấy đều là của đàn bà. Anh Đức phải không? Xin lỗi, ai gọi đấy? Em đây, người rất quen đây. Em là ai thế? Từ hôm ấy đến nay, anh có uống rượu chéo tay với ai không? Uống chéo tay? À, anh nhớ ra rồi. Xin lỗi em nhé. Từ hôm bị nạn đến giờ...
Em thấy anh khỏe, đến cơ quan làm việc từ lâu rồi mà.
Ừ, anh khỏe.
Em muốn mời anh uống mừng sức khỏe có được không?
Đức chần chừ. Uống với ai nữa?
Chỉ mình em thôi. Anh còn sợ em chưa đủ biết uống rượu hay sao thế?
Hằng hẹn anh buổi chiều ở một quán cá trên đường dẫn vào phủ thờ bà Chúa Liễu. Cô mang theo một chai vodka Nga Standard vỏ mờ. Thứ rượu khá lạ trong túi xách của một đàn bà phố.
Thường thì nó nằm trong cặp đi làm của vài đàn ông có thu nhập khá khá, phòng khi mở cuộc nhậu bất ngờ. Thật lạ là ngày trước cả thành phố uống chỉ một thứ rượu thôi, quốc lùi. Quán nào cũng có và người ta uống không một chút nghi ngờ. Bây giờ là rượu Tây hoặc rượu ta, đóng chai, in mác mập mờ, muốn hiểu theo nghĩa Việt hay nghĩa tiếng Anh đều được. Nhưng chai vodka men chẳng hạn, men là vật liệu để nấu rượu và cũng có nghĩa là một số khá khá đàn ông. Đàn ông không là vật liệu của rượu, nhưng rượu thì xưa nay vẫn là vật liệu để chế ra đàn ông đích thực. Nam vô tử như Kỳ Vô Phong là thế. Vào quán nào cũng có, nhưng hoàn toàn đáng ngờ. Những chai rượu rẻ tiền bao giờ cũng bị làm giả nhiều nhất. Con đường dẫn vào phủ Chúa Liễu mới mở bên đường kè hồ nước rất lớn nhất thành phố. Nó lớn đến nỗi đủ sức chống chọi với lòng tham mở rộng lãnh thổ của dân và quan bản địa. Nhưng giờ thì nó cũng kiệt sức rồi. Người ta phải làm con đường nhựa ven hồ như một hàng rào bất khả xâm phạm. Con đường cũng không đẩy lùi được lòng tham của cư dân ven hồ. Nó phải cạp thêm đất đá về phía lòng hồ mà mở ra. Đối với thành phố thì con đường nhựa mặc nhiên được coi là công trình giao thông quốc gia. Mọi xâm phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Phủ Chúa Liễu vài năm nay đã được tu bổ, mở rộng ra hết vùng bán đảo bên hồ. Phận nữ nhi của Thượng Thiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng ba chìm bảy nổi ở đất này như tất cả những đàn bà khác. Mấy chục năm bài trừ mê tín dị đoan, phủ đền đổ nát, hương lạnh khói tàn, chính quyền bỏ mặc cho dân làng coi sóc. Vài năm trở lại đây thì chính quan chức chính quyền lại là những người đèn nhang rôm rả nhất. Họ còn dùng quyền lực và tiền bạc của mình để góp phần tu sửa phủ Chúa Liễu Hạnh khang trang rộng rãi như bây giờ. Làm đường xá và bãi xe để rộng bát ngát, xây thêm vài lớp cổng và quy hoạch hàng quán thành những chuỗi dài ven đường. Họ luôn dẫn đầu trong những nghi lễ cầu cúng xin xỏ hàng năm. Chuyện đó có lẽ đã làm động lòng Chúa Liễu. Bà không ngại ban phát tài lộc cho những quan chức kính cẩn nghiêng mình trước phủ Chúa thì phải. Hay là bà đã hết kiên nhẫn khi cửa phủ luôn có những hạng ấy lăn lóc tỉ tê xin xỏ bằng được. Chẳng bù cho bác Trạng Quỳnh ngày xưa bí tiền đánh bạc phải vào vay tạm tiền lễ, lại còn phải bày ra trò xin quẻ âm dương. Bà Chúa Liễu cho đồng tiền quay tít không ứng vào lời khấn nào của Trạng, nhưng Trạng đã tự luận ra là tiền múa Chúa cười, có nghĩa là chị cho em vay tất. Bà quả là người vị tha nhất nước, hay cũng là một nhẹ dạ đàn bà truyền thống. Suốt dọc con đường dài mấy trăm mét dẫn vào cửa phủ la liệt những hàng ăn. Nghe nói dịp sau Tết, người đi lễ ngày đông đến mấy vạn, đông đến mức có khi đến lễ cũng phải thuê người bưng mâm vào đặt hộ, rồi vái vọng từ bên ngoài vào. Hàng quán đông nghịt, không còn một chỗ ngồi. Kẻ sang người hèn dứt khoát phải ăn một món gì đó trước cổng đền, coi như thụ lộc thánh. Dĩ nhiên mình trả tiền. Mùa này vắng khách, nghe thoảng hoặc trong gió hồ vọng ra tiếng chuông mang mác từ phía cửa phủ. Rất hiếm khi quan cảnh phủ Chúa thanh tịnh linh thiêng đến thế. Ngồi quán anh vào, có sàn ván lao ra mặt hồ chừng mấy mét. Tiếng sóng ụp oạp vỗ về ngay dưới chỗ ngồi. Những bụi sen tàn bạc phếch ngổn ngang gãy đổ ngoài mặt hồ lang thang gió. Những cánh chuồn chuồn ớt hoang mang nửa đậu nửa bay chập chờn trên những tàu lá sen khô quắt rũ rượi. Hằng lấy chai rượu standard ở trong túi ra đặt lên bàn. Suốt từ lúc cô bước vào quán, anh chăm chú ngắm nhìn, cố gắng nhớ ra những nét thân thuộc của cô gái trẻ hôm nào cùng anh uống chéo tay trên nhà Khánh. Nhưng trí nhớ bất lực nhường chỗ cho một nghi ngờ. Ngoài mùi nước hoa gắt gỏng, cô ấy hoàn toàn lột xác thành một ca ve chính hiệu. Trong khung cảnh hàng ăn ở cổng phủ này, trông cô lại càng giống với vài ca ve đi lễ lẻ tẻ ngồi trong quán. Ca ve đi lễ tất cả các mùa trong năm, không giống như quan chức có bổng lộc đều đặn, chỉ cần chạy một vòng tất cả các đền phủ vào dịp Tết. Ca ve đi lễ không hẳn xin tiền, nhiều người xin tình, có người xin cắt tiền duyên, người cầu xin sức khỏe, cũng có người cầu cho tai ách đến với kẻ thù. Kẻ thù của ca ve luôn là bạn làm ăn đi khách, chứ không bao giờ là những bà chủ kiếm tiền tàn bạo trên thân xác các cô. Đó là bài học đầu tiên cho những ca ve chuyên nghiệp. Anh gọi món cá rô ron hạt bưởi rán giòn, một con cá chép om dưa. Chọn cho tôi con đực ấy nhé, cá cái mùa này bắt đầu có trứng, không ăn đâu. Hằng mỉm cười. Đàn ông mà cũng đi chợ thạo gớm nhỉ?
Sống một mình, việc gì mà chả đến tay. Mua phải thứ không ngon mang về, lại mất công đổ rác.
Cá rô ron hạt bưởi người ta nuôi công nghiệp ở một nơi nào đó mất rồi.
Anh nhìn thùng cá ngoài cửa quán nhận ngay ra điều khác lạ. Những con cá vàng mình nhợt nhạt bơi lờ đờ trong chiếc thùng nhựa lớn sục khí. Cá rô là loài rất khỏe, ở trên cạn vài tiếng đồng hồ chưa thể chết. Nhưng cá ở nhà hàng này chỉ có hai loại, rô và chép. Anh cũng không muốn ăn cá cùng với những món ốc ếch hay thịt gà, thịt bò. Đành phải thử vậy.
Đúng như anh dự đoán, món cá rô thịt giòn queo quắt nhưng xương răm vẫn dẻo và sắc như gai mây, đâm chẳng chịt trong miệng.
Gài ngang một chiếc khá dài trong cuống họng, phải xin nhà hàng quả chuối tây cắn ra nuốt xuống, chảy nước mắt. Hằng cười tinh quái, em bé tham ăn. Rất may là món cá chép om dương ngon tuyệt. Nhà hàng bình dân này vẫn cho bỗng vợ rượu vào công đoạn cuối cùng. Ở nhà hàng lớn, hầu như bỗng rượu cho vào trước. Chỉ có đầu bếp mới được thưởng thức hương vị.
Con cá chép đực có hai lá sẹ dài trắng màu hạt mít. Béo bùi thơm ngon không gì sánh nổi.
Dù không uống chéo tay, thì Hằng vẫn đối ẩm với anh từng chén một, rất ngang bằng. Đó là chuyện khó lòng tưởng tượng về một đàn bà Việt. Báo chí Tây đăng tải những bức hình đàn bà Tây say rượu khá nhiều, múa may và nôn mửa. Vài cô còn nhậu cả con, hò hét giữa trời mưa tuyết, gây sự với đồng loại. Ngôi sao ca nhạc và điện ảnh nữ phải vào viện cai rượu khá nhiều. Đàn bà Việt chưa thấy ai lên mặt báo vì những lý do bí tỉ ấy. Chẳng có cách giải thích nào chính xác hơn. Họ là những vị thần trong bóng tối của rượu. Rất khó để biết tửu lượng của đàn bà nước mình.
Cạn, rót, lại cạn, lại rót. Sắc mặt Hằng có hồng hào lên đôi chút. Ngôn ngữ cũng vòng vo thừng trạo thêm đôi chút. Nhưng chưa thể gọi là say.
Anh là hư lắm đấy nhá. Say thế mà em dìu vào phòng ngủ là vồ ngay lấy được.
Anh vồ, có một vồ ếch.
Ếch nào lại để cho anh vồ lúc lưu lưỡi như thế?
Đúng rồi, ếch vồ anh. Ếch vồ anh, xưa đây vẫn thế.
Đừng bịa, em lạ gì con Ngân, nó kể hết.
Kể thế nào?
Toang hoang hết cả, nhất là từ sau ngày anh gặp nạn.
Sao em bảo uống mừng?
Đứa mừng đứa lo, đứa nửa mừng nửa lo. Lại có bài quan họ hát rằng nửa mừng nửa lệ nửa lo, chứ chót xa chân thì em rằng mà ứ.
Cái gì mà có đến ba nửa vậy?
Thì tam giác đều.
Chai rượu cạn, những giọt cuối cùng Hằng rót vào ly của anh. Cô tự cầm ly rượu, chạm vào thành chai một tiếng khô rỗng.
Coi như anh chạm ly với em rồi nhá.
Em là cái chai à?
Có khác gì đâu. Chỉ khác như chuyện Tiếu Lâm một ông khách kể rằng cái chai khác đàn bà duy nhất một điểm. Một đằng đổ nước vào rồi đậy nút. Đằng kia đậy nút rồi mới đổ.
Thằng Khánh có một phát minh cực đúng. Mọi con đường đi với gái đều dẫn đến nhà nghỉ. Nó biên tập lại từ câu thành ngữ La Mã cổ đại.
Oros Litorum.
Mình dĩ nhiên đưa Hằng đến nhà nghỉ, chỉ khác thời La Mã cổ đại ở chỗ nàng dẫn mình đến một thành Rome quen biết. Hằng bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà. Cô ấy sai. Ở nhà mình nếu có bóng đàn bà là lập tức tự nhiên nhường chỗ cho họ. Riêng việc họ tự mò đến cũng chẳng còn gì tự nhiên hơn. Nhưng nhà nghỉ điểm hẹn này không phải nhà mình. Có thể nó là nhà của Hằng. Cô ấy thoải mái tự nhiên làm chủ cái không gian 20 mét vuông khá rộng so với những nhà nghỉ thông thường. Mình nhìn thấy chữ VIP Room trên tấm biển Mica gắn ngay cánh cửa ngang tầm mắt khi bước vào. Phòng có thêm chiếc tủ lạnh lớn hơn phòng khác. Chiếc TV màn ảnh mỏng 36 inch chắc chắn lớn hơn ở phòng 12 mét vuông. Máy lạnh lừ đừ cửa gió giật. Cái giường sắt uống sơn trắng gắn hoa mạ vàng Đài Loan cầu kỳ hoa mỹ chỉnh ảnh giữa phòng với mớ màn sáo loi thoi chấm đất. Chiếc đèn ngủ đầu giường trao lụa như chiếc thúng đại úp lên đầu đứa trẻ con. Dép vải đi trong nhà cả hai đôi đều cỡ 42. Duy nhất có một thứ nhỏ, đó là mấy chai rượu whisky Johnny Walker trong một vỉ nhựa
chỉ bằng ngón tay cái để trong tủ lạnh. Thứ rượu người ta hay phát trên máy bay cho hành khách hạng business class. Rượu chè trên máy bay không phải là nhu cầu của VIP. Rượu thừa, cô tiếp viên hàng không khanh quen thỉnh thoảng vẫn mang qua tòa soạn cho vài vỉ, chỉ để phục vụ nhu cầu của mình. Cho vào ngăn kéo bàn làm việc, thỉnh thoảng thò một tay vào, lần mở nắp bằng hai ngón, mỗi chai một ngụm. Tiếng nút kẽm chiếc chai lăn tăn đứt. Cô biên tập viên ngồi cạnh giật mình hét lên. Anh làm gì mà thỉnh thoảng lại rứt tóc thế? Hằng bước ra từ buồng tắm, không một mảnh vải che. Dấu vết của rượu bây giờ mới nhìn thấy trên cơ thể cô ấy. Từng đám đỏ hồng lan bên mạn sườn, bò lên nách đỏ sẫm, lan ra đằng sau mông đỏ nhợt, kéo nó chảy xệ xuống gần khuêu chân, làm cho hình khối bài hoài trên cơ thể cô ấy một lần nữa mất kiểm soát. Một mảng đỏ rần từ đầu vú bên phải lan xuống bụng, làm cho bên vú như xẹp xuống. Cạnh nó là một bầu vú to tròn, mềm xèo, trễ nải, thõng thượi. Chiếc bụng trắng hằn sâu hai ngấn, cắt đứt quầng đỏ từ vú lan xuống rất nổi bật. Và những rối mù xoăn tít đùn lên từ những đám khói đen hối hả vô tổ chức bên dưới, không thể nói là hấp dẫn với mình. Mình vặn nút chai Johnny Walker bé tẹo bằng hai ngón tay. Tiếng vỏ kẽm đứt giòn giọt như đứt tóc. Chẳng biết thêm vài chai nhỏ khác chủng loại như chai rượu này, mình có thể nhập cuộc như lần trước được không? Lần này không có rượu ba kích. Thay vào đó là chai standard, vỏ mờ uống trước. Lần này cũng không có mùi nước hoa khi uống chéo tay. Ngồi ở quán ai lại làm thế? Giờ thì mùi nước hoa nằm ở mỡ quần áo hàng vứt bừa bộn trên chiếc ghế bọc vải còn lại, cách mình một chiếc bàn tròn, thoang thoảng, ngây ngây. Và mùi xà phòng tắm nhà nghỉ trên người nàng. Nó nhắc mình một cư xử cần phải hết sức thận trọng. Đến chai rượu ngón tay thứ ba mình uống, chậm lại. Hằng đã nằm trên giường, cố gắng làm những động tác vặn mình khêu gợi. Sau lớp màn rủ trong veo, trong khoảnh khắc rất ngắn, mình thấy da thịt cô ấy bùng lên một ham muốn vô bờ. Bỏ chai rượu giờ xuống mặt bàn, mình nhanh nhẹn cởi hết quần áo, vứt chồng lên mớ thoang thoảng ngây ngây quần áo nàng trên ghế bên cạnh. Là rất vội đến khoảnh khắc tột cùng ham muốn trên giường. Dãy giụa, lướt thướt những nụ hôn ướt mặt, trên môi. Hơi thở nóng phập phồng trên cổ, trên tai mình. Nàng nắm chặt bàn tay vuốt mạnh, thẳng băng, căng nóng. Lý trí giúp mình cong người nhổm dậy. Với tay, mở cánh hộc tủ đầu giường. Với tay nhón một chiếc bao cao su bọc giấy bạc, óng ánh đưa lên miệng cắn. Nàng khúc khích cười. Thành thạo ghê nhỉ? Còn biết cả chỗ để. Nàng thoăn thoắt giúp mình lồng chiếc bao chật chội màu hồng. Mình nhột nhạt bật cười. Em còn thành thạo hơn. Mình luồn tay xuống bù xù mông lung đám khói bên dưới. Phải lấy cữ từ bên đùi nàng lần tìm. Bết bát ẩm ướt đã loang rộng, xóa nhòa ranh giới. Nàng đẩy mình vào một thăm thẳm tối tăm, hời hợt những cọ sát. Cả của nàng và của không khí lạnh căn phòng len lỏi tìm vào. Rỗng. Mình lang thang trên con đường dưới hàng cây trứng cá. Bóng tối bao phủ không hình thù. Chiếc đèn pha xe máy tù mù hôm nào vẫn còn cho con mắt định dạng được con đường như một chiếc ống. Bây giờ chỉ có bàn chân chậm chạp đến bước trên mặt đường lạnh băng bằng phẳng. Ngước mặt lên nhìn trời. Những đốm sáng li ti, chẳng biết là ánh sao hay những chùm quả ướt. Một cơn gió mỏng tạt qua bên mình, xoay tròn trước mặt. Lót chót cánh rơi hiện hình không một tiếng động, chỉ như một quầng sáng nhờ nhờ ảo ảnh lân tinh, gương mặt quắt queo với đôi mắt lồi đờ đẫn như mắt cá chết. Mình tiến thêm vài bước, nhập vào quầng sáng lờ mờ đôi cánh chẳng chịt những mạch máu xanh. Thoát chốc, đôi cánh đã đưa mình vút lên, thoát ra khỏi vòng cây rằng rặc con đường tối. Lót chót cánh rơi đưa mình len lỏi vượt qua những tòa cao ốc, khu đô thị kiến vàng. Giờ thì mình đã hiểu vì sao khu đô thị có cái tên ấy. Nó mô phỏng tổ chức hang hốc tầng tầng lớp lớp của một tổ kiến khổng lồ. Những con đường lắt léo bên trong dẫn đến từng hang ổ phút cao, nơi lũ kiến tránh mùa mưa, tha trứng liên ấy. Vài siêu thị ở những tầng thấp chính là nơi dự trữ thức ăn chúng vừa tha về tổ. Vài vườn chè ở những tầng thấp là nơi huấn luyện cho kiến non những kỹ năng cuối cùng trước khi rời tổ đi kiếm mồi. Những căn phòng trống không là nơi lũ kiến tấn công, cô lập kẻ thù cóc nhái thạch thùng, nhốt vào đấy. Những tầng hầm là nơi tích trữ xác chết của cả kẻ thù lẫn đồng loại và là bể chứa tiêu thoát nước cục bộ. Bay qua hết khu đô thị kiến vàng, lại đến những khu đô thị khác. Thực ra chúng chỉ khác nhau một cái tên. Khu đô thị đồng xanh Greenfield, ngày trước chính nơi này là những ruộng lúa bát ngát và những nghĩa trang rộng lớn làm nơi an táng cho những dân phố lâu đời đã nhạt nhẽo quê hương. Khu đô thị Hoàng gia, Royal Family, Hoàng gia Việt Nam đã họp phiên cuối cùng từ hồi cách mạng tháng 8 năm 1945 rồi. Khu đô thị Việt Kiều, ở nước ngoài bao lâu thì được gọi là Việt Kiều? Về nước từ bao giờ mà vẫn gọi là Việt Kiều? Càng đi xa hơn, ánh đèn phát ra từ các khu đô thị càng thưa thớt. Có những tòa nhà mấy chục tầng chỉ lốm đốm vài ba ô cửa sáng ở những tầng thấp dành cho vài người bảo vệ ngủ say li bì trên những chiếc giường sắt như ở bệnh viện. Vượt qua khu đô thị cao tầng là những khu biệt thự liền kề mới xây dựng xong phần thô. Đường xá hạ tầng đã hoàn chỉnh, không một bóng người trông coi. Những biệt thự chìm trong bóng đêm bí ẩn. Thoăn thoắt những cánh rơi ùa ra từ hốc tối ô cửa sổ trên tầng áp mái. Những ngôi biệt thự giống nhau đến kỳ dị như được đúc ra từ một chiếc khuôn khổng lồ mang đặt cạnh nhau. Những chiếc sản phẩm còn phải trải qua nhiều công đoạn hoàn thiện trước khi xuất xưởng. Loài rơi chọn nó làm nơi cư trú. Lót chót cánh rơi đưa mình vào một trong những ô cửa sổ tầng áp mái. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ những con rơi treo ngược trên vài đoạn dây trăng tứ tung trong góc cùng căn phòng. Vài quần áo cũ của công nhân xây dựng, mục nát, rơi lả tả xuống mấp mô sàn bê tông chưa lát gạch. Lót chót cánh rơi ôm mình treo ngược trên một đoạn dây còn trống. Đảo con mắt cá chết một vòng nhìn những đồng loại bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, mình nhìn thấy một xác người thối rữa còn mặc nguyên quần áo nằm sâu trong đoạn dốc gần chân tường. Bộ quần áo trên xác chết xẹp xuống, bám vào những lóng xương gồ ghề như tấm phim âm bản chụp bằng tia X. Những con giỏi phát ánh sáng lân tinh miệt mài truy giúp đảo lộn trong hai hốc mắt trống hoác. Xung quanh xác người là những bơm tiêm vứt lăn lóc. Có một chiếc còn cắm vào màng da khô bên cánh tay trái nứt nẻ. Lót chót cánh rơi dường như là thủ lĩnh của đàn rơi trong tầng áp mái. Nó lên giọng kể cả. Người bạn của tao hôm nay đến thăm nhà, chúng mày phải bắt nhiều sâu bọ về đây để chiêu đãi ông ấy. Lập tức những con rơi nhanh nhẹ lướt qua trước mặt mình. Mỗi con đẩy trong miệng ra một vật thể nhiều chân, dính láp nháp, gắn lên môi mình kinh tởm. Những cái lưỡi bé xíu răm ráp như vỏ chấu vun đầy chúng vào trong sát chân răng. Cuộc họp lần đầu tiên mình dự trong tư thế treo ngược, không có phong bì ăn trưa, thay vào đó là thức ăn của rơi. Sờn gai ốc, mình phì ra thật mạnh, có bàn tay ấm nóng lay khẽ bên vai. Mình mở choàng mắt. Tấm màn buông lòa xòa quét qua mặt mình hay vẫn cánh rơi. Trắng toát, lạnh. Giọng đàn bà thì thầm. Chán anh quá, sao đang tự nhiên lại lăn ra ngủ mất từ bao giờ? Mình luồn tay xuống, chiếc bao cao su khô lép rắn chặt giữa khe đùi. Khi đồng hồ treo tường đã chỉ 7 giờ sáng, anh vùng dậy kéo tấm rideau cửa sổ cạnh giường. Chói lóa, mặt hồ mênh mông nắng, khiến anh phải nhắm mắt lại một lúc. Có lẽ căn phòng này đúng là dành cho VIP thật. Nó nằm trên tầng cao nhất của nhà nghỉ, nhìn thẳng ra mặt hồ. Anh cố gắng tận hưởng cảm giác trong lành của nắng sớm trên mặt hồ qua lần cửa kính dày cách âm. Những lùm cây mướt xanh, ung tùm bên dưới, liễu hoa đỏ và ti gôn hồng che kín hàng rào. Hoa run vàng nở giữa dàn lá xanh Những người câu cá sớm lội nước đến ngang bụng, chỉ cần câu bé tẹo ra mặt hồ tìm vận may. Vận may ở đấy bây giờ cũng không còn nhiều. Số cá trong hồ nếu đánh bắt hết đem chia cho dân phố mỗi người một con cũng chưa chắc đã đủ. Con đường kè lác đác vài chiếc xe máy im lìm nhà khói, mất hút vào những chỗ rẽ ra đường lớn. Vận may của dân phố có lẽ nằm ở ngoài ấy nhiều hơn. Hằng đã chải xong đầu tóc bên chiếc kệ gương góc phòng. Anh vào rửa mặt và mặc nhanh quần áo. Sáng nay anh có việc phải đi về nhóm nhiếp ảnh. Đưa em đi ăn sáng rồi anh chở em về nhà nhé.
Không cần đâu anh. Em tự đi taxi. Ai lại rước đèn ngoài đường vào giờ này cơ chứ?
Tùy em thôi.
Em cũng định đi xuống thị xã Cửa Cạn sáng nay. Khu du lịch dưới ấy vẫn còn đông khách. Làm ăn trên này bây giờ chán quá rồi. 10 lần lên cho khách chọn thì độ 4 lần khách giữ lại. Mấy đứa bạn xuống trước vừa nhắn lên dưới ấy cần người. Em đi đây.
Anh lục tung tất cả các túi quần và chiếc ví da nhầu nát. Lấy ra toàn bộ số tiền anh có lúc này đưa cho cô. Được chừng hơn 1 triệu. Em đi may mắn nhé.
Hôm nào trở lại thì gọi anh. Mắt Hằng ậng ậng nước. Cô ghì anh thật chặt, thì thầm hai chữ cảm ơn run rẩy.